quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Một phóng sự gần đây của SBS đã hé lộ một thị trường chợ đen nhắm vào cộng đồng người Trung Quốc tại Úc, nơi người phối ngẫu trong hồ sơ visa tay nghề được rao bán trên các ứng dụng như Xiaohongshu. Seri, một du học sinh Trung Quốc, đã trả hàng chục ngàn đô để được ghép đôi với một người vợ giả, nhằm hợp thức hóa hồ sơ xin visa tay nghề Subclass 189190. Nhưng cuối cùng phát hiện hồ sơ chưa bao giờ được nộp, tiền mất và giấc mơ định cư tan vỡ. Kim Anh trò chuyện với luật sư di trú Andy Lâm về tình trạng này, từ đó rút ra nhiều cảnh báo quan trọng cho cộng đồng người Việt tại Úc.
Xin chào luật sư Andy Lâm. Không biết là luật sư có nghe về cái tình trạng là mua bán người phối ngẫu trong cái hồ sơ visa tay nghề không ạ?
Chuyện này thì thật sự nó đã xảy ra rất lâu rồi. Thế tôi nhớ không lầm là từ năm 2017 đã bắt đầu có tình trạng là môi giới là cái người đứng đơn là main applicant chính, thường là những người đặt về visa tay nghề. Sau đó họ sẽ kiếm những cái người mà đi ghép cùng form á. Ví dụ như là người vợ, người chồng, the partner, ghép cùng form rồi chặt một số tiền khoảng là 100.000, 90.000 gì đó để đi cùng với cái hồ sơ tay nghề đó. Thì khi cái người đứng đơn chính á, được cấp visa, ví dụ như skill đi, 189, 190, thì cái người phối ngẫu đi kèm sẽ được cấp visa thường trú luôn. Mà cái yêu cầu về những cái chứng cứ về một cái hôn nhân và một cái mối quan hệ thì nó sẽ ít hơn một cái hồ sơ partner visa, tức là một hồ sơ vợ chồng bình thường. Thì cái tình trạng này nó có mà nó đã tồn tại rất lâu rồi, từ năm 2017, ít nhất là từ năm 2017 trở đi.
Nếu như mà một cái hồ sơ visa mà nó bị phát hiện gian lận, ví dụ như là giả mạo quan hệ rồi cung cấp giấy tờ giả vân vân, thì người nộp đơn lúc đó sẽ phải đối mặt với những cái hậu quả gì vậy luật sư?
Chuyện này nó xảy ra rất là nhiều. Tại vì tôi cũng có một cái người khách hàng tới xin tư vấn, là cái cô này là một cái người Trung Quốc đi kèm chung với một cái người mà đứng đơn chính visa skill 189, tức là visa tay nghề độc lập. Thì khi mà visa mà được cấp rồi, thật sự là visa này đã được cấp rồi, có nghĩa là cái cô này đi kèm đã được cấp visa. Thì sau khi mà cổ được cấp visa thì bộ di trú sau đó phát hiện ra là giấy tờ họ đưa là giấy tờ ngụy tạo, tức là có những cái bằng chứng họ dùng software computer program để mà chỉnh sửa thành cái địa chỉ chung, có nghĩa là hai người này sống hai cái địa chỉ khác nhau, nhưng mà họ dùng cái phần mềm để mà chỉnh sửa cái địa chỉ trên giấy tờ, ví dụ như là giấy tờ bill, những cái giấy tờ để mà chứng minh là hai người này cùng sống chung một nơi. Thì sau khi bộ y chú phát hiện ra đó, thì bộ y chú đã gửi thư để hủy visa của cái cô mà đi kèm này, tức là cái người đi phụ thuộc chứ không phải là người đứng đơn chính. Thì cái hậu quả là nó có hai cái hậu quả. Thứ nhất là nếu như trước khi mà visa được cấp, cái hồ sơ cái người mà partner đi kèm á đưa giấy tờ giả, thì cái khả năng là cả hai nguyên cái bộ hồ sơ đó sẽ bị từ chối, có nghĩa là người đứng đơn chính và người đứng đơn phụ đều sẽ bị từ chối với điều khoản là 4020, tức là điều khoản lừa dối. Điều khoản lừa dối là nếu như quý vị cung cấp thông tin giả hoặc giấy tờ giả thì chúng tôi sẽ từ chối visa của quý vị, trừ khi quý vị phải giải trình những trường hợp thương cảm và đặc biệt. Và sau khi bị từ chối rồi thì tất cả những hồ sơ sau đó nếu nộp vào sẽ bị từ chối trong vòng 3 năm. Có nghĩa là trong vòng 3 năm nộp cái gì cũng bị từ chối, dùng một cái điều khoản 4020 đó, không cần dùng lý do gì khác, cho dù mình đạt được tất cả những cái điều khoản khác. Cái hệ quả thứ hai là nếu như visa đã được cấp rồi thì bộ di trú khi phát hiện mình đưa giấy tờ giả vẫn có thể hủy visa của mình dưới đạo luật Migration Act, tại vì đó là mình đã cung cấp những giấy tờ không tin ngụy tạo, thì bộ di trú vẫn có quyền hủy visa của mình nếu mình đưa giấy tờ giả để mà chứng minh một cái mối quan hệ không có thật.
Trong cái câu chuyện của cái anh chàng Cherry là du học sinh Trung Quốc này nè, không những là họ làm cái hồ sơ ngụy tạo, một cái hồ sơ giả, mà họ còn bị cái agent đó lừa đảo nữa. Làm sao mà họ có thể nhận biết được là một cái agent đang lừa đảo hoặc là không hợp pháp? Thì những cái dấu hiệu nào cho thấy điều đó?
Thực ra bây giờ để tôi nói sự thật đó là cái tình trạng thị trường di trú bây giờ nó rất là bát nháo. Có rất nhiều người không phải là agent Migration Agent, tức là có bằng đăng ký hành nghề và luật sư, chỉ có Migration Agent là có giấy phép hành nghề, hai là luật sư thì có quyền tư vấn di trú chỉ có hai cái nghề đó thôi.
Ừ.
Và vì rất nhiều agent, rất không phải mình nói agent đi, tại vì luôn cái thuật ngữ đó không có đúng, họ không có xứng đáng gọi là agent, tại vì họ là người lừa đảo thì họ không thể nào gọi là agent lừa đảo. Có thể nói là họ là những người hành nghề trái phép không có giấy phép. Thì có hai loại, thứ nhất là loại mà xin hoạt động ở Úc. Bây giờ nếu mà quý vị mở Facebook hoặc là quý vị mở những trang TikTok hay là gì đó sẽ xuất hiện những cái loại này rất lừa đảo rất là nhiều. Họ hứa rất là dễ, không cần tiếng Anh, không cần bằng cấp, quảng cáo rất là chung chung, nhưng mà đánh vào cái tâm lý của những người thứ nhất là muốn đi đường tắt nè, không cần thi tiếng Anh, không cần đi học mà muốn được thường trú, thì họ đánh vào những cái tâm lý là những người thích đi đường tắt. Trên đời này có chuyện dễ dàng như vậy, đi qua Úc rất là khó. Muốn đi visa dựng tay nghề phải có tiếng Anh, phải có bằng cấp, phải có kinh nghiệm, phải có thẩm định tay nghề. Thì nếu như bất kỳ ai đưa ra những cái lời hứa mà nghe quá hấp dẫn, không có một cái điều kiện nào hết, là những cái quảng cáo chung chung, có thể nói là cái trường hợp lừa đảo coi như là 99.99%. Ví dụ như là tôi cũng có nghe một người bạn nói rằng, một bạn nào đó quảng cáo trên TikTok là đi đăng ký một cái trường nào đó ở bên Melbourne chẳng hạn. Quý vị đều biết là bây giờ hiện tại là nếu như quý vị muốn xin 48 năm, quý vị bắt buộc phải đi ra khỏi nước Úc. Nếu quý vị đã nắm 48 năm rồi, quý vị không thể nào nhảy qua visa du học trở lại. Nhưng mà cái người này là đi quảng cáo rằng có thể xin visa du học cho dù đã nắm 48 năm, chỉ cần một cái trường nào cung cấp cái confirmation of enrollment, tức là cái giấy mà nhập học. Họ nói giống như là chỉ có mình họ làm được cái điều đó, hoàn toàn là sai. Tại vì luật đã ra rồi, những cái người mà lừa đảo là thứ nhất họ không có đăng ký, quý vị có thể kiểm tra trên Office of Migration Agent Authority, có nghĩa là chúng ta có thể kiểm tra số hành nghề, có nghĩa là mỗi một agent đang muốn hành nghề phải có số đăng ký, quý vị phải đi lên mạng kiểm tra cái số đăng ký đó để coi họ thực sự có bằng hành nghề hay không. Nếu họ không có bằng hành nghề, hoặc nếu quý vị kiểm tra cái bằng hành nghề nó lại tên một người khác, một là họ lừa đảo quý vị dùng số bằng hành nghề của người khác, hai là họ không có bằng hành nghề. Thì nếu họ không có bằng hành nghề thì họ không có chịu trách nhiệm về luật pháp nếu những gì họ tư vấn sai hoặc họ lừa đảo quý vị. Nhưng nếu như quý vị nghi ngờ được lừa đảo thì quý vị có thể báo với cảnh sát để họ điều tra và họ truy tố những cái kẻ này. Nhưng mà nên nhớ rằng quý vị báo với cảnh sát là quý vị trả tiền để cho làm di trú, thì cái đó cũng có thể khiến cho quý vị bị bộ di trú biết rằng mình đang vi phạm luật di trú.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Có những người á, tại vì họ sợ, tại vì họ cũng làm sai rồi, họ cũng không có dám báo cáo với lại bộ di trú hay là báo với cảnh sát, thì trong trường hợp đó thì sao ạ?
Với tôi kể một câu chuyện khác để cho quý vị thấy là cái lừa đảo di trú nó phổ biến và nó rất dễ lấy tiền. Đó là tại sao có những người không phải là agent, không phải luật sư sẵn sàng lừa quý vị, tại vì họ biết quý vị đều muốn được visa. Tôi có một cái anh bạn này là cái người khách hàng này là người Germany, thì anh ta được quảng cáo là nếu như anh ta đầu tư 100 ngàn cho một cái công ty này thì cái công ty này đang được chính phủ tài trợ để mà nghiên cứu. Họ nói họ là một cái cơ quan nghiên cứu và được cấp phép của chính phủ. Thì khi mà anh ta đóng tiền 100 ngàn vô đầu tư công ty này thì công ty này sẽ quay qua để bảo lãnh anh ta dưới diện tay nghề, công ty bảo lãnh. Không cần thẩm định tay nghề, không cần kinh nghiệm làm việc. Anh ta đã đóng 100 ngàn. Rồi sau đó họ ngụy tạo một cái thơ giống như là thơ của Bộ Di trú cấp để xác nhận rằng anh ta đã được nhận hồ sơ rồi, để mà họ lừa mà. Thì họ lừa thì họ dùng một cái thơ mẫu, xong rồi họ chỉnh sửa cái mã số, họ chỉnh sửa thành cái tên anh ta để cho anh ta tin rằng bên chính phủ Bộ Di trú đã nhận bộ hồ sơ này rồi. Thì khi mà tôi coi cái thơ nhận hồ sơ đó thì nó có rất nhiều kẽ hở và lỗ hổng, tại vì cái số nó không có giống nhau và cái mã số hồ sơ nó cũng sai nữa, tại vì mỗi một cái mã số hồ sơ Bộ Di trú nó đều bắt đầu bằng chữ BCC, nhưng mà cái thơ nhận hồ sơ này không có cái con số, không có cái mẫu hồ sơ như vậy. Họ dùng tên công ty của họ để họ chứng minh với anh ta rằng công ty này là người bảo lãnh, nhưng khi mà tôi kiểm tra trên hệ thống chính phủ á, thì công ty này không phải là công ty được cấp phép để bảo lãnh nhân viên dưới dạng nghiên cứu sinh. Thì tôi mới báo với anh ta rằng rất tiếc anh đã bị lừa, bây giờ anh phải lấy lại số tiền này càng sớm càng tốt, nếu như không coi như là anh vừa mất tiền mà anh cũng không có visa, mà trong khi visa của anh này sắp hết hạn. Cho nên quý vị không muốn bị rơi vào lừa đảo thì quý vị đừng bao giờ tin không thi tiếng Anh, không có bằng cấp, không có kinh nghiệm là sẽ được visa Tây Nghệ. Ở Úc này tuyệt đối chuyện đó không thể nào xảy ra. Cái thứ hai là phải kiểm tra, thứ nhất cái người này có phải là agent đăng ký hành nghề hay không, mình có thể kiểm tra số đăng ký hành nghề. Cái thứ hai kiểm tra người này có phải luật sư hay không. Mỗi một tiểu bang đều có một danh sách luật sư có đăng ký hành nghề, chúng ta đều có thể kiểm tra tên của từng người trên cái danh bạ luật sư của mỗi tiểu bang.
À, thưa luật sư Andy, là cái tình trạng mà mua bán người phối ngẫu hồ sơ visa tay nghề này không phải là nó chỉ phổ biến, nó chỉ xảy ra với cái cộng đồng người Hoa như là cái câu chuyện của anh chàng Cherry nói trên, mà nó có thể xảy ra với bất cứ cộng đồng nào, trong đó có cả cộng đồng người Việt, đúng không ạ?
Đúng rồi, tôi nói luôn là tình trạng mua bán mà hồ sơ đi kèm này là trong cộng đồng người Việt rất là phổ biến. Cộng đồng Trung Quốc thì nó đã rao bán trên cái ứng dụng Sao Hồng Su, thì đó là một cái ứng dụng rất là phổ biến của cái cộng đồng người Trung Quốc ở ở Sydney. Còn người Việt á, là từ năm 2000 tôi biết là ít nhất là phải từ lúc ít nhất là 10 năm trở lên rồi là tình trạng mua bán đi kèm visa đã xảy ra rất là lâu, ngay cả người Việt. Đó là trước khi mà Bộ Di trú có sự thay đổi về hệ thống điểm tay nghề. Trước đây đó là họ không có cộng điểm tay nghề cho người phối ngẫu đi kèm. Ví dụ như hồi xưa đó là chỉ cần phối ngẫu đi kèm là ok, kèm vô chứng minh là de facto partner hay là vợ hoặc chồng đi kèm là coi như là sẽ được chứng minh được những cái bằng chứng là sẽ được visa. Nhưng mà bây giờ sau hình như tôi chỉ nhớ là khoảng 5-6 năm nay họ mới thay đổi cái luật mới, là nếu như cái người phối ngẫu đi kèm mà độc thân á thì mình được 10 điểm, còn nếu như mình người có người phối ngẫu là quốc tịch Úc hoặc thường trú nhân thì mình cũng được 10 điểm, còn nếu như cái người phối ngẫu đi kèm mà thi tiếng Anh được chỉ được 6, mỗi bộ môn là IELTS thì được 5 điểm, còn nếu như mà được cái người phối ngẫu đi kèm mà có thẩm định tay nghề và cái tay nghề nằm trên cái danh sách tay nghề thì sẽ được tới 10 điểm. Có nghĩa là Bộ Di trú họ cũng bắt đầu phát hiện ra cái kẽ hở này, và có nghĩa là họ cũng đã biết cái hệ thống mà mua bán rồi, cho nên họ phải đưa ra cái hệ thống thang điểm mới cho những người phối ngẫu. Có nghĩa là nếu như quý vị đi một mình thì quý vị sẽ không bị mất điểm, còn nếu quý vị kèm một cái người nào mà không có tiếng Anh, không có kinh nghiệm, không có tay nghề thì quý vị sẽ mất đi 10 điểm. Thì đó là Bộ Di trú họ cũng bắt đầu update, tức là họ bắt đầu cập nhật lại cái tình trạng mà giả, làm giả hoặc là mua bán trong cái giới di trú, để mà họ chỉnh sửa lại cái hệ thống thang điểm để mà ngăn chặn những cái chuyện mua bán đó xảy ra.
Xin cảm ơn luật sư Andy Long rất nhiều ạ.
Dạ, xin chào chị Kim Anh và xin chào quý khán giả SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.